mọi người đều mang một tâm sầu khổ nao núng từ lúc ly hương, sống động vô cùng trong tâm thức của chúng ta. Ngày nay chúng ta có miếng ăn ngon, có hơi thở nhẹ, cũng nghĩ đến những người đã và đang thọ lãnh một cơ khảo đạo vô cùng đau khổ. Tại sao có trời có Phật để cho chúng sanh đau khổ như vậy? Bất công bằng hay sao? Nhưng mà con người được điêu luyện qua những cơn đau khổ mới dũng mãnh tiến lên, đi tới bước đường cùng mới thấy rõ chân lý. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Phải thấy rằng chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp. Chúng ta mới có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình thương yêu, giao hảo giữa nhân loại và nhân loại. Vật chất càng ngày càng tiến hóa, trao đổi lẫn nhau. Về mặt kinh tế cả thế giới đang tiến bộ và xây dựng cho nhau được cảnh bình an tạm bỡ. Nhưng mà sự thật là tâm thức của mọi người phải dọn gánh, dọn mình để buông bỏ những sự tranh chấp đen tối trong nội thức của chính chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới thấy rõ rằng vị trí của tôi xuống đây là mang tình thương và đạo đức trên mặt đất này. Có vợ, có chồng, có gia can, ly hướng, xé tim, đau khổ, rơi lụy ban đêm, ngủ không được. Để thích gì? Để thích chúng ta có cái hồn. Cái gì đâu? Cái hồn đâu? Cái gì xé chúng ta đâu? Lúc chúng ta đau đớn đó ta bị cái gì? Cái hồn chúng ta đau chứ không phải cái xác chúng ta đâu. Thao thức không ngủ được. Nhớ quê hương, nhìn những sự hành hạ qua giữa con người và con người. Chúng tôi mất nước, bị người ta chiếm nước, thì tôi đau khổ. Nhưng mà bây giờ tôi không phải mất nước, người Việt Nam, quản lý người Việt Nam còn đau khổ nữa. Tại sao? Cơ trời chuyển như vậy. Qua cơn đau khổ mới điêu luyện được tâm thức. Qua được người ly hương cũng vẫn đau khổ chứ không phải sung sướng. Nếu người biết ý thức, dân tộc tánh, ý thức quê hương, mặt Việt Nam lúc nào là Việt Nam, dù nói tiếng Bỉ, nói tiếng Pháp, nói tiếng Mỹ, nói tiếng Úc cũng vậy, là con người Việt Nam lúc nào cũng phải hướng về xứ Việt Nam. Mà những cái thảm cảnh nó luôn luôn người nào cũng ôm ấp và xây dựng và mới thấy rõ chân lý là cái gì. Chúng ta được điều dưỡng nhiều nhất. Kể xa quê hương, lái chiếc xe hơi đi nhưng mà bản thân mang nợ. Ở cái nhà thiệt tốt nhưng mà nợ còn nặng hơn ở Việt Nam. Cũng đau khổ. Rất đau khổ, không phải sung sướng, không có phải là giải quyết được đâu. Nếu các bạn không tu, không giải quyết được, vì các bạn không thấy vị trí của các bạn ở đâu. Các bạn phải nhìn lại thể xác của các bạn cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thể xác của các bạn là một phép lạ tại mặt đất này. Ngày hôm nay, các bạn có cơ hội ra ngoài đây, các bạn thấy rằng đi khắp thế giới, các bạn thấy là chỉ có khối óc và tay chân con người đã làm thành mọi việc phục vụ con người. Từ đáy biển, lên không trung, trên mặt đất, đều thể hiện hết. Vậy chứ tâm chúng ta ở đâu? Họ có tâm họ mới ngồi lại với nhau. Xứ họ 50 triệu người, tại sao họ ngồi lại với nhau và họ xây dựng được nhiều điều quý báu và cung ứng cho cả thế giới? Chúng ta trên 50 triệu người mà không chịu ngồi lại với nhau vì lý do gì? Không ý thức rõ vị trí của chính mình. Mình đâm ra mê chấp. Có tuổi trẻ nào mới đường được lên là chặt đứt. Có người nào có trí tuệ sáng suốt là bị pha dèm. Hỏi ta xây dựng gì đây? Ta tiến về cơ trời ở chỗ nào? Và chính bản năng tâm thức của chúng ta lợi lộc ở chỗ nào? Chúng ta nhìn thẳng vào những điểm mà sai lầm, tâm tối mà chính ta đã tạo cho ta. Ta phải cố gắng sửa nó. Và nhìn lại con người ở đây mang sắc phạm. Nếu mà có trật tự thì có thể sống đúng 100 năm. Không trật tự thì chỉ có mấy chục năm mà thôi. Ăn bậy nói bạ là mang bệnh. Khối thần kinh động loạn. Ngay trong gia can không biết xử trí với nhau. Anh em không hòa, không nhẫn. Lúc ly hương, xa đất tổ. Thì nói chúng tôi ra đây. Đi lượm rác cũng cấu kết với nhau. Đánh giày anh em cũng chung sống hòa bình. Nhưng mà ra đây khác rồi. Tiền của anh khác, tiền của tôi khác, không có chung sống hòa bình. Chia rẽ lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau, không xây dựng cho nhau. Hỏi người Việt Nam mua chỗ nào? có 4.000 năm văn hiến, tại sao chúng ta không sử dụng, tận dụng cái tình thương và đạo đức? Người Việt Nam nào không nhớ quê mẹ, phải thiếu sự thương yêu, thiếu sự tha thứ, phải tha thứ và thương yêu mới là đứng dậy cho nhân loại thấy rõ. Người khổ này không phải người ngu, người khổ này là người xây dựng cho cả thế giới. Có sự dở, có đất nước, đành bỏ ra đi để học cái gì? Học một kỹ thuật mới, học sự thanh tịnh, học sự sáng suốt để tận độ cho nhân loại. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta bước vào trong cái cảnh tham thiền nhập định để cho nó an định, nó quân bình trở lại tâm thức, quân bình ngũ tạng, quân bình khối óc. Thì lúc đó chúng ta thấy cái vốn đã có từ xa xưa, không phải bây giờ tạo được. Cái vốn thanh tịnh, những tuổi trẻ bây giờ người Việt Nam đi khắp thế giới, thi đậu bác sĩ hạng nhất, tiến sĩ cũng hạng nhất. Tại sao nó thi hạng nhất? Nó nhìn quê hương nó đau khổ, nó nhìn cha mẹ nó còn nghèo nàn, chưa hiểu nền tảng văn minh, nó cố gắng nó học, nhất định nó thi đậu. Do hoàn cảnh dẫn nó tiến tới một cái chỗ tinh vi tốt đẹp, mà nó biết cái khổ của thể xác nó biết cái khổ của khối thần kinh của nó, chính nó đã phá hoại, thì nó tu, nó sửa, nó còn không được nữa. Nó thật sự, nó trực chỉ, nó nói thẳng. Nó làm một việc cho tất cả mọi việc, nó biết tu, biết sửa tâm thức của nó là nó ảnh hưởng cho tất cả nhân loại ở kế tiếp. Những cái gương làm đó, nó dẫn tiến mọi người. Ngày hôm nay bước chân nhỏ bé của người Việt Nam đã đi khắp thế giới. Và nó đã thể hiện những trí thông minh sẵn có của tuổi trẻ, xây dựng cho mọi người có cơ hội tiến hóa tốt đẹp. Nhưng mà phải thực hành, phải sửa tâm sửa trí. Cái vốn căn bản của chúng ta là chỉ có cái tâm, cái hồn, chứ không còn tiền bạc cạnh tranh với ngoại quốc, không thể cạnh tranh nổi. Nhưng mà tâm hồn chúng ta bấn loạn thì làm sao chúng ta tiến được? Tuổi trẻ mà ý thức được ta đã mất sự quân bình và ta biết tự lập lại sự quân bình, thì tương lai ta là một người cố vấn cho những cái hoàn cảnh đau khổ và xây dựng cho họ, vì ta đã tâm thực thật, đã nếm qua những mùi đau khổ, đau thương. Hàng tuần các bạn cũng nhận được thơ đau khổ bên nhà, các bạn cũng thấy muốn sống trong cái hoàn cảnh đó, muốn cứu những cái hoàn cảnh đó, nhưng mà trước hết phải cứu mình có thanh tịnh không. Mình giúp ta một, mình kể chuyện mười cũng không được. Mình thấy mình thanh tịnh, quân bình thì mình tận, mình dấn thân, hy sinh, đạo đức, cứu độ người ta, bất cứ mình gặp nào, chỉ lo làm, chỉ lo xây dựng, chỉ lo độ tha, moi móc cái óc chúng ta để đem sự sáng suốt. Và ngày hôm nay chúng ta khắp thế giới, người Việt Nam có thể nói tiếng khắp thế giới, không phải nói tiếng Việt Nam không. Kể cả khối cộng sản, khối tự do đều có sự hiện diện của người Việt Nam. Vậy thì người Việt Nam làm cái gì bây giờ? Phải là tu, phải là sửa, thanh tịnh hơn, tinh vi hơn. Chúng ta biết ta có bốn, ta có ông bà cha mẹ, có tổ tiên. Thì tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta có chết không? Tại sao chúng ta không thấy? Mất quân bình không thấy. Bây giờ chúng ta đạt tu quân bình, đạt được quân bình chúng ta sẽ thấy còn gì. Chúng ta sẽ thấy thiên cơ rõ ràng. Nhờ cảnh khổ, hoàn khổ ổn phu. Hoàn cảnh của người Việt Nam là ân sư của người Việt Nam. Khổ chừng nào, moi móc cái óc chúng ta tìm ra một đường lối thoát cho chung. Người Việt Nam thoát được, cả thế giới sẽ thoát. Cái nạn cấm cao ngạo mạn, tham quan ỷ lại, dẹp bỏ, trở về với sự thanh tịnh, nhẫn nhục, hòa ái tương thân với mọi nơi mọi giới, để đạt tới một kết quả tốt đẹp và công hiến cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta ra đây, cái sự sống chết của người Việt Nam không có quan trọng. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Không sợ chết nữa. Phải làm điều phải, phải nói điều phải nói sự thật. Không có lệ thuộc, nên mở nữa. Các bạn đến đây chỉ có mấy quần áo, bàn tay không. Mà ngày hôm nay có nhà có cửa thì mới thấy cái khả năng của các bạn thế nào. Hoàn cảnh bắt buộc thì chúng ta có thể xây dựng được. Nếu tôi ở Việt Nam, làm sao tôi làm được bác sĩ? Tôi chỉ là dốt nát mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có cơ hội làm bác sĩ, tôi vẫn làm bác sĩ. Các bạn không ngờ cái nghề các bạn có bây giờ. Nhưng mà từ đây bắt tu rồi các bạn thấy không ngờ cái thông minh của các bạn là vô cùng. Cho nên các bạn hiểu được khối óc và cơ tạng của con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì mọi người đều là vô cùng. Nhìn con người và kính trọng con người và bái phục con người và nhịn nhục để học hỏi lẫn nhau. Ra đây là phải nhớ học hỏi để tiến thân, chứ không phải tự đắc để phục lùi. Không có gì đó, phải học hỏi để tiến thân. Bất cứ tôn giáo nào ở mặt đất này phải cố gắng học hỏi mới thấy rằng chân lý là cái gì. Nhịn nhục tối đa mới là tiến hóa. Còn pha dèm đá phá, đó là tự tạo khối óc của mình bất ổn, không nên làm những điều đó. Nhưng mà làm điều thanh tịnh và thực hành. Mỗi người Việt Nam ra đây đều thực hành điều tốt, điều lành. Hỏi thế giới để nhìn chúng ta bằng cách nào. Lúc nào cũng ở trên tinh thần chiều mến xây dựng. Cho nên những người vô vi và đã dấn thân tu học, và họ chiêu mọi nghịch cảnh, mọi trạng huống đau khổ trong nội tâm họ, họ ráng họ tu, họ sửa. Họ không phải chấp. Người vô vi đều là phát tâm. Ban chấp hành ở Prisen là những người phát tâm, không có ăn lục sung lương, bỏ công bỏ của. Tại sao bỏ công bỏ của mới là ngồi lại với nhau được? Còn ôm của kể công không bao giờ ngồi lại với nhau được. Thiền đường Prisen và tất cả thiền đường ở trên thế giới cũng đều bỏ công bỏ của mới là có cơ hội ngồi lại với nhau. Những bữa họp gây cấn với nhau nhưng vẫn thương yêu. Đó. Ganh đua để tiến hóa, ganh đua để tu, ganh đua để thiết tâm, ganh đua để trở về với sự thanh tịnh, buông bỏ sự động loạn. Cái luật của trần gian đã có, cái luật của vũ trụ đã có rồi. Thanh quang đã ban chiếu thì tất cả vạn linh, cây cỏ, hoa quả, các bạn thấy màu nào sắc nấy, rõ rệt, không có thay đổi được. Đó là có luật trời. Mình sống với luật trời, không biết luật trời, đặt luật tham mê của con người, sân si của con người, tạo khổ cho mình mà không hay, tự giết mình không hay. Lúc yêu nhau thì nói hay lắm, rồi lúc gây thì đánh đập, làm cho gia can bất ổn. Đó là một cái chuyện trạng thái tự trói buộc mình ở trong gốc cây và không có phát triển được. Cho nên những người tu vô vi phải ý thức rõ, chúng ta mất cái luật quân bình, bây giờ phải trở lại cái luật quân bình, thì lúc nào ta cũng thể hiện được cái tâm từ và xây dựng cho tất cả mọi người tiến hóa tốt đẹp, ảnh hưởng tốt đẹp, hy sinh tối đa, nhịn nhục tối đa, các bạn không có lộ. Họ chửi các bạn, họ làm cái gì các bạn mà các bạn nhịn nhục là rốt cuộc các bạn là bạn thân của họ mà thôi. Có người nào mà ghét người hiền, người nào cũng thương người hiền, và ghét người ác mà. Không nên làm điều ác. Nhịn nhục, hướng thiện, thì lúc nào chúng ta mới nắm được cái chìa khóa đi ba cõi thiên địa nhiệm. Cứ tôn giáo nào cũng dạy con người phải trở về chiến lòng, không dạy con người hung ác, không có bày mưu đốc sử để hại lẫn nhau, phá hoại cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đã an bài cho mọi người có cơ hội thăng hoa, hưởng nguyên khí để mà sống. Các bạn không có nguyên khí của vũ trụ lấy gì mà sống? Để tranh chấp tạo trượt, phóng cái trượt khí bài tiết ra những cái độc chất cái động não, rồi nói những cái ngậm máu phun người, cái đó làm cái gì? Phải nói thật, có hư thì sửa, sửa thế thì tiến. Không có gì phải giấu giếm và suy luận sai và nói vậy. Cái đó là tự dẫn sai khối thần kinh của mình. Bệnh hoạn tới già rồi ăn không được, ngủ không yên. Lúc đó mới thấy rằng chính mình đã hại mình chứ không ai mình, ai hại mình hết. Cho nên địa ngục cũng do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Nếu các bạn nghĩ xấu cho người khác thì các bạn chắc chắn là đi địa ngục. Nghĩ tốt xây dựng cho mọi người thì tự nhiên các bạn dựng lên thành đàn thiên đàng, nhẹ làm trời, nắng làm đất, chứng minh trước mắt phàm của các bạn thấy rồi. Mà tâm thức của các bạn nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, nhàn hạ thì lúc nào các bạn cũng ở trên đâu, ở dưới đâu. Cho nên những người tu vô vi hồi trước không có quen ai hết. Bây giờ tu thét rồi cái trình độ nó nhẹ lên rồi. Ồ, hồi trước tôi muốn quen vị bác sĩ rất khó, một kỹ sư, một tiến sĩ rất khó. Bây giờ kỹ sư, tiến sĩ là anh em mình hết. Mình nhìn cái hạnh của họ, cái hạnh họ cố gắng, cái hạnh họ chịu tu từ tiền kiếp, bây giờ họ mới có cái phước này. Nhìn một vị bác sĩ đó mình phải cố gắng tu hơn, nhìn vị kỹ sư đó mình cố gắng lo học, lo trật tự gia đình hơn, nhìn một vị tiến sĩ đó mình thấy cái phước của họ tràn đầy. Tại sao mình không có phước? Mình học hoài, ngu hoài, thi hoài, rớt hoài, mình thiếu phước. Mình mới hướng thiện, làm thiện, giúp đỡ mọi người, mở tâm mở trí ra, thấy tất cả thế gian không phải là của tôi, một của vũ trụ, của trời đất, trời Phật đã sắp đặt. Thì tâm thức các bạn mở và các bạn sẽ tiến. tới bác sĩ tâm linh. Đó là vị trí cao nhất. Trong bác sĩ trị bệnh cho thuốc là chuyện thường ở thế gian, nhưng mà không phải dễ đạt. Phải có cái bước mới được. Cho nên các bạn biết làm thiện, cái phước điền trong tâm, thì tự nhiên sau này các bạn sẽ có cơ hội tốt đẹp. Đó. Cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đã thấy dương lành như Đức Sư Thích Ca, hành y sinh vô cùng, nhưng mà nhân nghiệp vô cùng, không có trả thù Phật linh. Phải nhớ cái điều lành này mà chúng ta thực hiện được. Không nên gây sân hận cho gia can, không nên gây sân hận cho xã hội, nhưng mà chỉ tình thương và đạo đức trên hết. Đặt nền tảng đó mới đo lường được tâm thức của chúng ta đang trì trệ và tâm tối ở chỗ. Ngày hôm nay chúng ta đổ bộ trên xứ Bỉ này là trong nguyên lý của tình thương và đạo đức, người ta mới nhận chúng ta ở đây. Trong và vô đây thì chúng ta ăn bám rồi đi đâu, sau này chúng ta ngồi. Vay đâu trả đó, luật rõ ràng, không có chối chạy được. Có vay là phải có trả, không có ăn cướp rồi trả được. Cho nên các bạn hiểu điều này thì các bạn sẽ giữ được cái quân bình. Và lúc đó các bạn mới tham thiệt là được rồi. Còn mình cứ lộn xộn mưu đồ cái này, mưu đồ cái kia, mưu đồ cái nọ, không bao giờ tham thiệt được. Thấy rất dễ, ngồi chơi dễ mà tham thiệt không được. Nói thiệt giỏi, nói đủ thứ hết, kêu ngồi một tiếng hồ còn được. Ngồi không được, bị bên trong không thông. Lý luận bên ngoài thì hay, mà bên trong không thông thì ngồi không được. Thì tạo ra mê chấp, tự trói buộc mình người vào gốc cây, mà không có tiến triển được. Sân bệnh này bệnh nọ. Bây giờ Phúc Lâm Trung đau khổ cực kỳ. Cho nên hôm nay tôi có duyên tái ngộ các bạn ở đây. Tôi mong rằng mọi người không nhiều thì ít, hãy thấy rõ tâm hồn của chính mình, và thấy rõ bản năng của chính mình, và thấy rõ vị trí của mình, để thực hành một cái phương pháp rất tốt, trở lại quân bình cho chính mình, mới tận lỗi chính sách. Cho mình không biết lo cho mình, lo cho bản thân dồn dập, đâm loạn, gia đình bất ổn, không có lo cho ai được. Cái căn bản hoàn cảnh là ân sư, mà hoàn cảnh mình không hiểu, làm sao đo hoàn những cái hoàn cảnh của xã hội được. Cho nên đây là kiến thiết tư tưởng của mọi người, và để mọi người trở lại với căn bản của chính họ. Pháp tu này là pháp của hành giả, không phải pháp của ông Tám. Ông Tám nhờ cái pháp này mà ngày hôm nay ông Tám mới trực diện nói chuyện với mọi người được. Thì các bạn tương lai, các bạn tu rồi, các bạn sẽ trực diện nói với tất cả mọi người. Thì mọi người Việt Nam đã đi khắp thế giới sẽ nói chuyện khắp thế giới. Nếu cố gắng tụ cái pháp này, tự nhiên phát huệ, tự nhiên thông suốt, tự nhiên cởi mở, tự nhiên cảm thức mọi điều hay dở trong nội tâm, mà giải những cái khuyết đau khổ của chúng sanh ở tôi làm. Chứ không phải đợi các bạn thành Phật các bạn mới độ người ta. Cứ tu đi rồi các bạn thấy tự nhiên cái không nên nói sao. Hơi thi hồi nào giờ không biết làm, rồi các bạn cũng làm được. Không có phải chuyện khó. Mà người thế gian người ta cứ là khó. Vì khối óc con người. Computer bây giờ các bạn thấy từ khối óc của người chia sẻ ra. Người thấy nó hay, bấm nó hỏi, nó trả lời. Nhưng mà con người sắp đặt cho nó. Mà mình mang khối óc của con người liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cái computer general, tổng quát ở bên trên mà mình không biết sử dụng. Thiếu thanh định. Nhớ đầu này quên đầu kia. Đều có trật tự, tu trở lại trật tự thì nhớ hết tất cả mọi sự việc. Và thấy hết tất cả mọi sự việc, không có gì đau khổ. Mình làm cái tâm eo hẹp, ích kỷ, bẩn hiểu, chạy theo tiền, chạy theo tình, tự trôn sống tâm linh của mình, thì thấy khổ. Còn nếu mình mở ra, mình không chấp, không mê những cái việc đó, thì ta làm gì mà đau khổ. Con người là hạnh phúc vô cùng. Cả càn khôn vũ trụ, tan chiến cho mình, hơi thở, sung sướng. Có mọi chí khôn loài người, kiến thiết nhà cửa, xe hơi, nơi an ngự cho mình. Tại sao thì mình đạt cái sự sung sướng trong nội tâm và cảm phục những người đi trước, và chúng ta làm một điều lành cho những người kế tiếp. Các bạn tu là làm việc cho người kế tiếp, các bạn hướng thiện là làm việc cho những người kế tiếp. Tại sao chúng ta làm không làm cái điều đó? Điều cần làm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút ngay trong gia can, nhưng mà từ chối rồi tham ăn, tham chơi, sân si, tạo cái tánh bần tiện cho chính mình khổ. Cho nên hiểu được điều này, mình khai thác nó ra. Cứ tận dụng khai thác, nhìn lại sự thật, nhìn lại sự sai lầm của mình, mà lật ngược nó mà đi, thì tự nhiên các bạn thông suốt, không có gì khó khăn. Rồi hôm nay hiện đây tôi cũng có thì giờ dành riêng cho tất cả mọi người. Nếu cần hỏi gì thắc mắc về đời lãnh đạo, tôi sẽ trả lời về khả năng sẵn có của tôi. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Rồi, có gì thắc mắc cứ việc lên. Giờ để bắt đầu xin mời chị Trần Thị Khang.
Thưa thầy, con có cái thơ này để trình lên thầy để xin thầy khai mở cho chúng con. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô Di Lặc Tôn Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con được nghe thầy giảng là tu phải phá mê phá chấp và học hỏi đến vô cùng để tiến hóa, không mê thanh cũng không chấp trược. Như chúng con đã nghe băng của Đức Kim Thân qua xác của chị Ngọc Vân và được đảnh lễ cha qua điện thoại và được Đức Cha dạy đạo cho số 8 người chúng con tại Am Sông là bác Lê Thị Hậu, anh Phan Thanh Long, chị Ca Sim, Phạm Ngọc Trương, Lê Vĩnh Thành và Lê Công Văn, Nguyễn Thị Tý và con là Trần Thị Khang. Đức Kim Thân đã dạy đạo cho chúng con rất là minh triết và siêu diệu vô cùng. Vì con thấy hạnh hy sinh của hy sinh và tình thương của Thượng Đế đã nguyện làm cây cỏ sỏi đá để gánh nghiệp cho chúng sanh và lo tu để trở về nguồn cội. Vì con nghĩ chỉ có cha và thầy mới có hạnh nguyện này. Vậy chúng con có đi sai đường lạc lối. Kính xin thầy là bậc đại trí, đại thanh tịnh, quan hỷ chỉ dạy cho chúng con được sáng suốt tu hành, hầu giải thoát kiếp người đau khổ. Cuối cùng của thời mạt pháp này, con kính lại cha, đại thầy, tha thứ cho con một tội hồn chưa hoàn tất. Con Trần Thị Khang đi đầu kính bái ngày 10 tháng 9 năm 1986.
Có tâm hướng thượng và muốn rõ nguồn cội qua bao nhiêu lùm, qua bao nhiêu giác kích động và phản động của Thượng Đế đã ăn ban. Ngay trong gia can cũng có, ngay trong tâm thức cũng có, ngay trong buổi ăn cũng có, ngay trong bước đi của chúng ta. Chuồng đời dấy đầy sự thích tâm mà chúng sanh vì mê muội thiếu thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay có duyên lành và có cái pháp để hành trở về với quân bình và thanh tịnh. Thì những nó mới phù hợp, nếu chúng ta hành là chúng ta mới phù hợp với những lời siêu diệu của bề trên nhắn nhủ chúng ta. Khuyến chúng ta tu, khuyến chúng ta mở tâm, khuyến chúng ta lập hạnh hy sinh, quên mình, thức tâm mới hòa với các giới, mới thấy rõ các giới đang hỗ trợ cho chúng ta trong chương trình tiến hóa. Miếng ăn giấc ngủ cũng đang hộ độ cho chúng ta. Sự thông minh vô cùng và thanh tịnh vô cùng của bề trên vẫn an ban chiếu cho cả càn khôn vũ trụ làm việc không ngừng nghỉ trong một quân bình sẵn có. Mà ngày hôm nay chúng ta còn sân sinh như sân si không quân bình. Cho nên với những lời thích giác và lớn tâm thành của hành giả muốn đảnh lễ cha cũng như tưởng đấng bề trên vô cùng đại thanh tịnh, thì chúng ta phải lui vào trong sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta, lấy hoàn cảnh làm ân sư. Sự kích động và phản động của ngoại cảnh nó đẩy lui chúng ta trở về với thanh tịnh, thì thức giác mới thấy quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chúng ta. Lúc đó nó mới đi tương xứng với đại nguyện và những lời bề trên khuyến dạy chúng ta. Chúng ta mới phù hợp và nhận lãnh được phần sáng suốt đó. Cho nên từ bi là sức mạnh. Hỏi chứ, người ta thông minh siêu diệu, những luồng điển quý báu như vậy, giáo dục thế gian, khuyến khích thế gian tu tiến để trở về với sự chân giác sẵn có, nhưng mà vẫn bị kỳ thị, bị kích động, bị chê bai. Nhưng chúng ta thấy rằng có mấy ai được nghe, cho nên khi nghe được phải giữ lòng lo tu thanh định và không nên giữ cái ý dùng phản thất, cho đó là tà đạo, chính ta là tà. Mà ta chưa chịu sửa tâm trần trược và chúng ta phê phán thiên hạ là tà, thì tự nhiên cộng với một cái tà nữa, nó khổ thêm. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp tu rồi, rất dễ dãi, hư trực lưu thanh. Các bạn hít cái thanh khí điển làm gì? Để hiểu cái đại thanh tịnh mà thôi. Tại sao các bạn phải hít? Hít vô đầy rung đầy ngực, tung lên bộ đầu, rung cả tất cả thần kinh vô. Các bạn được vận chuyển, vận hành những cái khí điển trong tâm tạng của các bạn trở nên nhẹ nhàng. Rồi lần ý tưởng là nó chạy rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Rồi từ đó trong cái sự siêu âm mà không có lời nói mà chúng ta cảm thấy được, kêu bằng tâm tâm tương ưng, kêu ngộ đại thanh tịnh tâm tâm. Chứ không phải biểu hiện ở bên ngoài. Cũng phải chuyện đảnh lễ là quan trọng, nhưng mà tâm chúng ta thật sự tưởng không? Tâm chúng ta thật sự tưởng tới đấng cha lành không? Nếu chúng tâm chúng ta thật sự tưởng đến đấng cha lành thì chúng ta phải đào sâu sự thanh tịnh của chính chúng ta để dâng lên cha trả. Đó là đường lối tu học minh giác rõ ràng. Cho nên các bạn nghe được chỗ nào hay cũng đi, nhưng mà nhận những lời minh triết về để thực hành tiến tới minh triết, chứ không phải ý lại nơi sự minh triết rồi tụt lùi. Người cha chân chánh giáng lâm xuống thế gian không kêu người ta tụt lùi, nhưng mà kêu người ta tiến tới. Nhưng mà hành giả ý lại thì đâm ra tụt lùi. Thế gian kêu bằng mê tín, tôi chưa thấy cha là, tôi chưa nhận thức, chưa tôi cảm thấy rõ ràng điều đó là thật hay là hư, tôi chưa biết. Nhưng mà tôi đâm tôi bâm vực điều đó là tôi tối tâm. Mà tôi thấy điều đó là đúng, tôi phải sửa mình. Càng thấy sự đúng của sự cao siêu thanh tịnh, tôi mới thấy rõ sự động loạn của chính tôi. Và tôi lo tôi tu, tôi hành, tôi quét dọn sự động loạn của tôi. Chứ không phải nói về đôi môi phát đại nguyện đó mà được đâu. Nhưng mà phải hành để đạt, để dọn dẹp những cái tánh hư thật sâu của chính mình. Đã bao nhiêu kiếp lôi cuốn phần hồn bị đọa lạc tại thế gian mà không có tiến hóa nổi. Cho nên cố gắng giữ lấy, đó là một lòng thành kính về trên, rất quý. Những người được nghe qua đạo và cảm thức đó là minh triết, đó là đạo màu, thích hợp với chúng ta, thì ta phải giữ cái con đường đó, thực hành như thế. Cho nên pháp lý cũng chỉ cho mọi người, tâm thực hành chứ không có ý lại nữa. Nếu còn ý lại thì làm sao chúng ta tiến hóa được? Vì tuổi tác giới hạn mấy chục năm rồi phải ra đi, làm sao chúng ta tiến qua được? Cho nên không còn sự ý lại nữa. Cho nên vị nào biết tu, biết tưởng bề trên, trong thực hành, tương lai chắc có cơ duyên tốt và tự thành đạt.
Tiếp theo đây kính mời anh Phan Cao Thăng ở thiền đường Paris.
Kính thưa thầy, theo gương thầy hay thường nói, chúng con phải thực hành theo gương của thầy hoặc là theo gương của Đức Phật Thích Ca. Theo con nhận thấy thì Đức Phật Thích Ca hoặc là thầy, trước khi bước tới đời đạo song tu, cũng bỏ một thời gian dài ra tu luyện. Khi nào mà đạt thành, có kết quả, rồi lúc đó sau đó, Đức Thầy hoặc là Đức Phật Thích Ca mới ra hành đạo. Vậy xin Thầy cho chúng con biết, chúng con, riêng con, hoặc là tất cả các bạn đạo ở đây, có nên bỏ một thời gian để tu luyện, nhất là về niệm Phật, rồi sau đó có thành quả rồi thì mới tiếp tục đời đạo không tu. Xin Thầy ban cho chúng con sự sáng suốt.
Cái thời mà tôi tu đó và thời của Thích Ca tu đó cũng ở trong cái hoàn cảnh không có nhiều phương tiện và hỗ trợ cho triết lý tiến hóa của tâm linh. Tôi bị lọt trong một cái hoàn cảnh rất khó xử, đời lôi cuốn, sự ăn thua, lo làm ăn, phát triển, đi chơi, không có biết cái gì về đạo, chút tí về đạo không biết. Nói về cái xác thân này, rồi sau một thời gian đó tôi có sự may mắn nói về xác thân này, đổi một phần hồn sáng suốt để giáo dục cho cái thể xác này. Thì trong lúc đó tôi cũng như con người cấm trại, khép mình trong một xó, bắt buộc phải tu trong thời gian nào đó để đạt được sự quân bình sẵn có trong nội tâm. Và càng ngày càng thấy sự dơ giấy, sự tâm tối, chính cái thể xác này đã tạo ra rất nhiều, cho nên cố gắng sửa nó để tiến. Những ngày hôm nay các bạn tu đây, mỗi đêm đều có lời nhắc nhở, mỗi đêm các bạn thấy rằng sự sai lầm của mình, tuy rằng ta hành không bao nhiêu mà ta thấy rõ sự sai lầm của ta qua những lời nhắc nhở. Và thúc đẩy các bạn hành hàng đêm. Cho nên nó đỡ hơn tôi lúc xưa. Cho nên các bạn đang sống trong cảnh đời đạo sống tu. Vừa làm việc cho lục căn lục trần. Hành hạ lục căn lục trần phải làm việc để cho nó thức tâm. Cái nào phải, cái nào trái, cái nào quân bình, cái nào không. Để cho nó hành đạo. Hành đạo là nên nhân đạo. Các bạn có đời rồi thì phải thực hiện cái nhân đạo. Rồi thiên đạo mới chứng. Rồi mỗi đêm các bạn công phu đó là thiên đạo. Đời đạo sân tu là nhân đạo và thiên đạo. Hai cái một lượt. Thì trong hành trình mà các bạn tu từ mấy năm nay, các bạn thấy rằng đã tiến bộ nhiều chưa? Cảm thấy mình hiểu con đường nào? Và nhiều người muốn khép mình ra tu riêng một chỗ yên tĩnh để tôi sớm thành đạt thay vì trì trệ. Cái đó các bạn phải xét lại điều kiện sẵn có của chính bạn, có khả năng không? Có thể giúp đỡ các bạn qua một cái chương trình như vậy đó. Cái đó là cái quyền của mọi người tự sắp đặt mà thôi. Chứ kỳ thật, tôi thấy hiện tại cái phương tiện tu của Vô Vi rất dễ dãi. Và mỗi đêm các bạn có quyền thực hành về niệm Phật sau những cơn cực nhập của sự làm việc. Rồi trở về cái giờ an nghỉ các bạn cũng niệm được. Rồi nó khai thông lần lượt, bạn mới thấy rằng từ đời qua đạo rõ ràng. Hồi trước tôi dồn cái việc đó tôi không hiểu, tôi trả lời không thông, bây giờ tôi hiểu và tôi thông. Thì cái đời của tôi đang sống đây nó hỗ trợ tôi rất nhiều. Có đời mới có đạo. À, nó giúp cho tôi những sự kích động mà ngày hôm nay tôi thanh tịnh. Tôi cảm thấy đó là sự kích động. Mà nhờ nó tôi mới có cơ hội tiến hóa về đạo tâm. Thì tôi quý đời hơn. Và tôi thì càng thực hành về đạo pháp nhiều hơn. Thì đời đạo sống tu của Vô Vi nó vậy. Đường lối đã vạch ra từ khi ông Tư tới bây giờ. Đời đạo sống tu. Lúc tôi là chỉ một gián đoạn, một giai đoạn ngắn mà thôi. Để thực hiện điều chỉnh của cái thể xác này. Rồi nhiên hậu tôi mới nắm cái đạo mà tôi đi tới. Vừa tu vừa phổ biến, vừa nói đạo, vừa chấp nhận những sự kích bác, những sự phỉ báng ở bên ngoài. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng nhờ cái đó tôi mới tiến. Ngay cả gia đình cũng phỉ báng tôi. Nhờ gia đình mà tạo cho tôi cái ân phước hiểu đấng cha trời, hiểu Phật nhiều hơn, hiểu giá trị thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Và tôi lại cảm ơn gia đình tôi mãi mãi không bao giờ tận. Đó. Cho nên những cái gì mà kích động các bạn lấy đó làm một cái khí giới tình thương độ tâm các bạn. Mà chính nó sẽ đẩy lui các bạn trở về đàn thực. Cố gắng lấy quan làm ân để thực hiện cho khi được. Thế nhiều người tu tới thân nhẹ thấy cảnh đời chán quá. Người này chặt tôi, người kia kích tôi. Nhưng mà không thấy đó là một cái khí giới tình thương đang độ chúng ta tiến hóa. Vì Thượng Đế muốn cho chúng ta lên trong một chỗ thanh nhẹ, phải kích động chúng ta mới có cơ hội tiến. Mình thấy mình bơ vơ rồi, không có ai lo cho mình phải tự lo thì mới có cơ hội tự tiến. Cho nào giờ mình chỉ ý lại nơi cha mẹ, ý lại nơi quần chúng. Mà ngày hôm nay mình đi vô cái đạo này thấy bơ vơ, không ai lo cho mình, chính mình phải tự lo. Lúc đó mình thấy mình tiến rất là. Mình thấy công cuộc hành hương hiện tại tôi đang hành hương. Tôi phải gặp trong gai, gặp đạp trúng gai, tôi gỡ gai liền và tôi tiếp tục đi nữa. Tôi đi mãi mãi tôi mới cảm thấy sự vô cùng, thấy phần hồn tôi là bất diệt. Tôi mới thấy chân lý của các nơi, các tôn giáo đã truyền bá cho chúng sanh. Một là một sự dày công để cứu độ chúng sanh mà nào ai biết nghe chân lý. Ngày hôm nay tôi nắm cuốn kinh, tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những lời răn dạy rất quý báu. Đó, lúc đó tôi mới thấy những người đi trước đã mong muốn chúng tôi trở về cái nơi mà những vị đó đang an ngự. Thì tôi phải có thành tâm thực hành đi tới thì tôi mới đạt được. Cho nên trong cái đời đạo sông tu, đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến được. Còn không có bị đời kiểm soát, bạn không có bao giờ tiến được, nhanh đâu.
Con xin cảm ơn thầy. Xin thầy cho con một câu hỏi chốt. Từ lúc con thực hành pháp lý vô vi tới nay, con công phu nhưng mà con chưa biết được là con làm thực hành có đúng không. Xin thầy con có gì sai bảo, xin thầy chỉ dạy thêm cho con.
Thì muốn biết đúng hay là không chỉ nhìn mặt, nhìn cặp mắt là biết rồi. Và cái tâm tư của thân đã giúp đời rất nhiều. Đã cấy cái phúc điền trong nội tâm, đã giúp biết bao nhiêu người đau khổ mà không kể không. Đó là đã tự cấy phúc điền rồi. Con hiểu chỗ này. Cấy càng nhiều phúc điền chúng ta ăn không hết. Cô làm điều thiện. Đó mới đúng cái con đường di thiện tôi làm ở tương lai. Ngày nay làm cho tương lai, chứ không phải ngày nay hờ làm cho ngày nay hưởng. Cái phúc điền là chúng ta đã hướng thiện bạn đạo bên Pháp, đã giúp đỡ rất nhiều người, đã tự cái phúc điền rồi một ngày nào đó sẽ hưởng. Cho nên nhiều người không hiểu đâu, tôi tưởng là bị lợi dụng, không phải. Các bạn tự phát tâm để làm những điều thiện, và các bạn đã gỡ rối trong nội tâm của các bạn, và cảm thấy sung sướng, tôi đã giúp được người đau khổ. Tôi đã thiền để tôi giúp tôi càng thiền tôi đã giúp tôi đã tận độ lục căn lục trần của tôi. Sự mê muội tâm tối của tôi càng ngày càng dứt khoát. Tôi thấy của thiên thả địa, thì tôi thấy tôi có cơ hội quy không trong sống trong cảnh thanh nhạc của tương lai. Cho nên con đã làm rất nhiều việc hữu ích, ngập bề trên, chỉ biết chính tâm, con đi trong thanh tịnh sẽ đạt tới. Chúng ta có thực là cứ giữ đó mà tin.
Bài đạo hữu Tôn Thị Kim Phương ở thiền đường Limoges.
Thưa thầy, con từ lúc con vô tới bây giờ thì con có những cái mà con không được biết, là con xin hỏi thầy để thầy giải đáp đi. Khi mà con thiền thì con thấy được một cái đường điểm màu trắng mà có một cái chữ là Mô Di Đà Phật quyện như trong đó. Thật ra con không biết cái đó là như thế nào.
Đường điểm của Đức Di Đà chuyển mà để nói theo đó mà lo trì niệm.
Còn câu thứ hai nữa là khi con làm chứng minh thì đường điểm nó đi từ dưới chư lên tới bộ đầu con thì nó lân thì con thấy con chúng ta, còn khi chúng ta thì con nghĩ đến trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ và đấng cha lành, thì lúc đó là con bị vô nhầm cái chỗ như là trống không vắng lặng làm con loãng hết đi. Và những lần sau vậy thì con niệm Phật thế là con đi vô cái chỗ đó mất đi.
Thanh tịnh, bước tới niết bàn giới thanh tịnh nó vậy.
Mà sao có những lúc bình thường thì con được cái như vậy mà con muốn niệm Phật mà cái con niệm được?
Vì vậy nó nhẹ rồi, con chỉ nhớ mà thôi, nhớ là nó tới rồi. Còn niệm là những người còn trì trệ mới còn chậm mới tập niệm, mà khi mà người ta nhẹ rồi, ta chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật là đủ, nhớ là tới, nhìn cái nào cũng thể hiện trong Nam Mô Di Đà Phật là đủ. Nguyên điển nó nhanh hơn là niệm, nhớ khó hơn là niệm dễ hơn, niệm bắt nó niệm hơn thôi rồi chập nó bỏ. Còn cái nhớ luôn luôn 24/24 như vậy.
Còn câu thứ ba là khi con chứng minh đó, thì thầy có nói là phải ép thật sát đi cái bụng. Thì sau lúc đó là con xua hay bị ví dụ đó là khi mà sát cái bụng thì con có cảm thấy là một cái đường nó đi từ cái dưới này lên tới cái rúng con, làm cái rúng con đau nhói lên, con không thở được nữa. Con không biết đó là sao.
Cái đó là cũng còn trượt nữa. Thì khi mà con làm chiếu minh không nên để cái bụng no là.
Dạ thưa thầy, khi thiền xong thì mới chiếu minh.
Thiền xong cái giờ chiếu minh không phải thiền xong mà. Trong ngày đó mình rảnh mình làm. Còn cái giờ thiền thôi, nó đã an tịnh rồi, không có động lắm. Khi chúng ta nằm đây và vỗ ngủ, không có để sau khi thiền rồi làm chiếu minh. Nó lộn ngược lại rồi. Cái này mình đã thanh lập rồi. Thế mình nằm đó, mình chiêm ngưỡng, mình tưởng đến tới cha, tới Phật, mình cái luồng điển được thanh nhẹ đi lên. Còn thấy không? Tụi con làm giấy động trở lên nên phải lặp lại một lần nữa. Nó cái trượt nó lên.
Con cảm ơn thầy.
Ban ngày ta rảnh ta làm chứng minh thôi. Ha? Trước khi công phu ta làm. Khi mà phẳng lặng rồi thì để yên như vậy. Không có động lắm.
Kính mời đạo hữu Phước Văn Năm ở thiền đường Paris.
Cách đây khoảng 1.5 năm, lúc con đi tiêu, con cảm thấy có một luồng điện từ dưới hậu môn chạy thẳng lên bên đầu, đến đầu. Thì nghe đầu con tưởng đó là cái chuyện diễn viên chuyện thường thôi. Mấy bữa sau con cũng thấy như vậy nữa. Mà lúc đầu thì chỉ thấy một luồng điện, lúc sau thấy hai đường, thấy ba đường. Thế bây giờ thì không phải là ba luồng điện nữa, mà là một cái khối đi lên. Mà nhiều khi có một cái luồng điện ấm, cũng từ hậu môn, nó đi tới hạ bộ, ấm chứ không phải là nóng. Dài luồng điện nó chạy từ đây xuống dưới cẳng, nó làm cho mình dịu dàng khi mình đi. Và lúc khi điện nó đi tới hạ bộ thì cũng thấy có hơi dùng. Như vậy có phải là quả hầu không?
Cái đó quả hầu, nhưng mà luôn luôn vì không có niệm cường lên trung thiên bồ đề. Nó lên tới đó cái nó không đủ lực lượng, nó dội trời rung xuống, nó thành ra gì? Mà mình giữ thẳng ngay trung thiên bồ đầu rồi, nó thanh thừa thanh, nó hút đi lên không có nữa. Thì chúng ta thấy cảnh sáng, chúng ta ngồi niệm như trong căn nhà gì mà thấy cái nhà trống rỗng. Còn cái kia niệm rồi cái bỏ nó, ồ cái đó luồng qua hầu nó lên rồi, rồi chặt nó đi đâu nó đi cũng được, mình phải làm chủ. Và mình niệm luôn luôn để cho nó xuất phát ra, nó thừa tiếp cái thanh giới để nó đi lên. Hiểu cho nó không? Thì nó thường trực nó đi lên, nó được điêu luyện, nó đi lên, nó không còn trở về cái dục giới nữa. Và nó không có làm nắm cái hạ bộ.
Và cũng cảm thấy như vậy là khi con ngồi lúc lâu ở trong trầu, con thấy nó đêm đi, mà nó sung sướng, con cứ tưởng như là con thiền.
Cũng như anh em đã nói như là, phải nhiếp thì còn trề một chút. Cái đó là tới trình độ đó mới nhiếp được, chứ anh kêu người thường người ta nhiếp không được. Đang nghĩ tới cái chuyện nhiếp cái nó đậm ở dưới, thấy chưa? Bởi vì người ta giải quyết chưa được cái luân xa tiến hóa dẫn cái quả hậu lên trung tâm bộ đạo. Thì người ta nghĩ tới là cái đó, cái trượt nó dây động. Cho nên khi anh có trình độ đó thì anh chỉ nghĩ trung tâm bộ đạo. À, và anh cảm thấy nó sung sướng, nó nhẹ nhàng.
Tưởng như mình thiền.
À, như mình thiền, nó sung sướng lắm. Bởi vì lưỡng nghi hợp nhất hai cái nào. Nó nhẹ như lông hồng, nó sung sướng.
Chính nhẹ mà nó rút ra nhiều khi. Cái đó là cái giá trị. Cái tầng thẳng mình đi luôn lên.
Đó, chứ anh cứ theo cái đó là căn bản của anh. À, cái đó là nó quy hội về cái Mô Ni Châu phần hồn của anh. Và không bao giờ bị tiêu. À, mình cứ nhớ ngay chỗ đó mãi xét rồi. Thì anh đâu có cần phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ đó là niệm Phật. Nhớ đó là cái bộ đầu sáng hết rồi. Nhớ đó là thấy mọi nơi, mọi giới đều sống trong sự hòa đồng nguyên ý của trung tâm sinh mệnh. Mà khi cái luồng điển anh bây giờ bữa nay tới thì được nhắc thêm là cứ thả lỏng để cho nó thừa tiếp cái thanh giới. Thì nó ở thanh giới quen nó mới trụ hình, lúc đó là anh mới thấy được chứ. Còn cứ lên thanh giới rồi kéo xuống dưới là nó tiêu hao vậy đó. Anh suy nghĩ một việc là nó tiêu hao, anh có thể hai tuần lễ anh có mất khôi. Một cái việc gì mà nó dấy động nó làm thì anh suy nghĩ mất hai tuần lễ, ba tuần lễ, cái luồng điển anh nó loạn. Cho nên người tu đi tới thanh nhẹ rồi, mà họ có cơ hội nhàn hạ rồi, họ không có đi nhanh và không có làm cái gì đậm nặng, chỉ nhớ bộ đầu. Rồi tới lúc đó thì cái chuyện ăn uống nó giảm bớt.
À, vì vậy nó không có nguy hiểm gì đến cái thần.
Không. Bởi vì trở về với cái chân điển rồi, trở về với sức mạnh của từ bi rồi, thanh nhẹ rồi, đâu có bị gì nguy hiểm đâu. Đó. Cho nên cái đường mà nó mở như vậy là rất quý cho anh, mà anh phải giữ cái đó mãi mãi lên trung thiên bộ. Và để thừa tiếp cái thanh điển đó, mình có cơ hội trở về điêu luyện lại sự chân giác chính mình. Trở lộn lại chứ không phải sinh hoài. Mày hiểu chỗ đó?
Theo chúng con biết, cái sức tu học pháp đạo A Di Đà mọi người nha.
Đức Di Đà truyền phan thôi, còn Phật tổ là Đức Thích Ca. Trong kinh A Di Đà có giải thích Đức Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền quan.
Họ hiểu được nghĩa là A Di Đà mọi người nha.
một vị Phật con người, nhưng mà căn của người là một vị Phật đại căn, đại linh căn như thứ độ, và không cần phải học chữ như chúng sanh, nhưng mà đặt cái sự của anh trời, cái sự là nguyên căn ở trên trời từ bao nhiêu năm nay vẫn còn. Cái nó căn một người, linh căn của một người ở thế gian đây mà cái căn họ cái kia vẫn còn thôi. Nhưng mà anh nói muốn biết cái sự là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu ở thế gian đi chết. Thì mỗi con người là bây giờ thấy ước nguyên cái cấu trúc thành của cái xác con người. Hỏi cho con người đã có từ bao lâu. Cho nên cái sử sách ở thế gian viết chép trong cái thời đó và tới đây là thôi. Rồi cái chuyện vô cùng đâu có biết. Còn nếu mà phải kể cái lý lịch vô cùng thì không có sử sách nào mà chép hết. Đó là vô tự trên trên trên. Vô tự trên trên không ngày giờ, không không gian, không thời gian. Cho nên nó quyền diễn tới vậy. Để hỏi cho người đời cần hỏi bằng cớ, phần này kia kia nọ, năm ngày tháng giờ. Nhưng mà cái hội tu rồi thì thấy không có. Tôi không phải có ngày tháng năm giờ, mà tôi cũng phải cái tuổi này, mà tôi không phải cái tên người này.
Thì mình phát rồi. Thế đã. Không phải người.
Nếu mà truy lùng về thế gian thì phải lấy kinh sách mà nói. Còn về biển là nó là vô cùng. Còn nói về thế gian thì đâu có giá trị. Có giá trị. Cái vô cùng mới là cái giá trị. Và cái bất diệt mới là cái giá trị. Cho nên chúng ta thực hành là tại sao không nói thực hành theo sách. Không, chúng ta về biển. Biển kinh. Mà lấy cái gì chứng minh biển như hôm qua thì là giải thích. Một cái nháy của chúng ta. Và cái thích của chúng ta cũng là điểm. Mà cái điểm thanh tịnh nó ở đâu mà có. Năm nào, tháng nào. Không biết. Nghe cho ra không? Cho nên tại sao chúng ta tu, chúng ta vỏn vẹn chỉ có học cái không thôi. Nếu mà không biết học cái không thì con người nó còn so đo và không bao giờ tiến nổi. Cho nên khi mà anh tu rồi, biết đạo nó rút về đâu, thì không chứ. Khi rút ra nó có nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, không có so đo. Không ngày, không đêm nữa. Nó không không gian, không thời gian, nó mới biến thành một hào quang vô cùng sáng suốt và bất diệt. Cho nên cái Phật Pháp vô biên, không có giới hạn. Phải hiểu, Phật Pháp là vô biên. Cho nên Kinh A-di-đà không có nói về niên kỷ. Không có năm nào, không có tháng nào. Đó là không không gian, không thời gian.
Phật vô biên là từ đâu? Là Kinh A-di-đà.
Kinh A-di-đà là mượn cái xác của con người thế gian, tu thành Phật. Và diễn tả những cái lời đó ghi chép tại thế gian. Kinh A-di-đà Phật. Nhưng mà cái nguyên chánh gốc của nó không phải mượn xác. Như ngày hôm nay tôi đang nói chuyện các bạn thì các bạn chỉ ghi cái xác ông Tám thôi. Nhưng mà cái âm thanh này các bạn phải truy tầm. Cái chân lý tròn trịa này các bạn phải truy tầm. Đó là thuộc siêu âm. Mà diễn giải qua cái trật tự thực hành của cái thể xác ông Tám. Các bạn hiểu chưa? Còn cái mà bạn nhận được không phải là đó. Không phải ông Tám nữa rồi. Tôi cảm thấy ông Tám ông nói chung. Tôi thấy đầu tôi xuống. Tôi thấy tâm tôi thanh nhỏ. Tôi thấy hình như tôi đã ở chỗ đó rồi. Trong chỗ không không gian. Tôi đã rơi vào điểm không còn sao đó nữa. Tôi đã rơi vào chỗ không. Thấy rõ chỗ đó là điểm giới. Cho nên nói còn nói nguyên chỉ là giới hạn. Ở trong cái khuôn của thế gian. Trong cái khuôn khổ quân bình của thế gian. Thì cái đó họ muốn đặt năm nào lại không được. Thì cái ông Di Đà ông có lịch sử của ông. Nhưng mà cái Di Đà này là thực hiện biển xa. Nó. Cho nên lúc nào anh có lượng biển rồi, anh tưởng đến cái Di Đà thì trực tiếp anh được hưởng. Mà hưởng về cái tâm nó thanh nhẹ và không nghĩ cái chuyện đời. Phải đi tương tính về để hiểu cái lịch sử đó, rồi hiểu về cái chân lý đó là không không gian và không thời gian.
Thưa thầy, pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định ngoài cũng không có đắc quả. Làm thế nào thì nó mạnh hơn?
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài mà tôi không đắc quả. Chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thứ đó. Tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không à, chuyện tôi không lo, làm sao tôi định. Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới. Ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định. Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại cái hành của chúng ta là hành cho có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp, dứt khoát, thất tình lục dục. Đó, mới đi tới chỗ định. Còn thất tình lục dục cứ nung nấu hoài, làm sao định được. Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí. Ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cái bông. Còn nó nóng nảy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động của chính mình. Thấy chưa? Hành động của mình còn động nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục. Chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn về trời mà ôm cái này, ôm cái tánh trượt. Ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà đấy. Ông Phật tới độ con nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nữa để chỗ nào. Chôn chỗ nào để bây sau tôi về tôi lấy lại, làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham con người nó dãy đầy như vậy. Bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nó không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn. Bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Đang giao dục chúng ta, của thiên cả địa. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác. Nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Để quy không dễ dãi thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lại đi tới con gì nữa. Vốn của bạn ở đó. Nó ông lấy gì bằng chứng mà ông nói cái vốn từ đó. Bây giờ tôi xịt dầu thơm thì bạn hít rồi. Tôi xịt phân thì bạn bịt lỗ mũi rồi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ. Thơm tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thối tha đâu. Có phải cái vốn thối tha đó. Mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ, rồi cứ ôm cái cục thối tha đó hoài, chừng nào mình đi được. Tiền của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đâu. Tranh chấp giết chóc có thối tha, không có cái gì hết. Cho nên ôm sự thanh nhẹ để đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia can, ông bà, cha mẹ, cứu quyền thất tổ của chính mình. Và tăng độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người thấy lạ điển giới là cái gì. Nếu không có điển con mắt bạn đâu có nhây được. Không có điển chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không, không điển không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điển, không có chớp được hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điển mà hỏi điển là gì? Điển trượt là điển thanh. Điển của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành đó, nó cung cấp cho cái video chấp hành chúng ta được. Còn cái điển của chúng ta là điển từ siêu nhiên. Không cần gắn dây. Nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng vậy là hành động các bạn đi đâu ông trời biết hết. Nên ghi trên đó hết. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm. Để rồi coi. Thử đó. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử, trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa tội lỗi nó hiện ra hết rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn thức tâm hành động của các bạn bất chánh và đã tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ này tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì, doi tôi đánh con ngã. Cái trí tôi vô thường, nói đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ đâu đô giật ở trên màn ảnh thấy nó hay lắm, nhưng mà cảm rồi thôi cũng chịu à. Thấy không, cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần hồn. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn. Ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn sao? Dư sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu, cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình. Rồi củng cố sự động loạn, rồi sanh ra cái chuyện kêu bằng thù ghét lẫn nhau, rồi chém giết u ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, dù phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó, thì nó phải chịu đựng. Thay vì 1 năm nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời. Mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện 1 năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó là ai. Nó cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây. Thịt nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.